Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 14 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco công du mục vụ Sri Lanka. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đại cương về cơ cấu thánh lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Estercom, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Âu Châu cùng nhau đương đầu với một số khó khăn về đạo lý và mục vụ đang đề ra cho Âu Châu ngày nay, để khơi dậy nơi các tín hữu một đà tiến mới về truyền giáo và cởi mở hơn đối với chiều kích siêu việt của cuộc sống. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến hội nghị các giám mục đặc trách đạo lý đức tin thuộc các giám mục Âu Châu đang nhóm họp từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng này, với Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tại Esztergom bên Hungary. Đức Thánh Cha đề cao cuộc gặp gỡ này nhắm đề cao giá trị của hàng giám mục địa phương, đặc biệt là các ủy ban giám mục về đạo lý Đức tin trong việc chu toàn trách nhiệm bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn của Đức tin, cũng như thông truyền Đức tin cho các thế hệ trẻ. Sáng kiến này góp phần thực thi cụ thể đoàn thể tính của hàng giám mục.
Manila. Cảnh sát Philippines đã ấn định một số khu vực tại Manila và đảo Leyte là vùng không có võ khí, nhân dịp cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 9 tháng Giêng vừa qua, phát ngôn viên của cảnh sát Philippines, ông Vinben Mayor, cho biết lệnh cấm mang võ khí vừa nói cũng được áp dụng cho các nhân viên cảnh sát, quân đội cũng như tư nhân tham gia việc tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Thuộc vào các khu vực này có nhà thờ chính tòa Manila, tòa sứ thần tòa thánh, phủ tổng thống, thành phố Tacloban trên đảo Leyte, cách Manila 650 cây số, sau cùng là khu Quirino trong công viên Luneta, nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ sáng Chủ nhật 18 tháng Giêng tới đây. Theo cảnh sát Philippines, tại nước này có 1.200.000 người có võ khí có đăng ký. Thêm vào đó có 600.000 võ khí không đăng ký và ít nhất 25.000 võ khí ở trong tay các quân đội riêng, các băng đảng bất lương, các nhóm khủng bố và dân quân như du kích quân cộng sản hoặc Hồi giáo ở đảo Mindanao. Ngoài ra, chính phủ Philippines cũng cấm các nhân viên công lực có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha không được tự chụp hình với Đức Thánh Cha bằng điện thoại di động. Tuyên bố với giới báo chí ở Manila, ông Vinben Mayor, phát ngôn viên của cảnh sát Philippines nói, các nhân viên cảnh sát ở đó không phải là để chụp hình, nhiệm vụ cấp thiết của họ là bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha và dân chúng. Ông Mayor cho biết có 25.000 nhân viên an ninh được huy động vào công cuộc giữ an ninh trật tự trong 4 ngày Đức Thánh Cha viếng thăm.
Jerusalem. Chính quyền Israel không cho phép 12 giám mục thuộc phái đoàn các giám mục Âu Mỹ viếng thăm các tín hữu Kitô ở miền Gaza. 15 giám mục Âu Mỹ thuộc Ủy ban Phối hợp Trợ giúp Thánh địa dự kiến cùng với 25 người khác đến viếng thăm miền Gaza hôm Chủ nhật 11 tháng Giêng vừa qua, theo lời mời của Đức Thượng Phụ Fuad Toal của Công giáo Latin ở Jerusalem. Nhưng nhà nước Israel cho tổng cộng 10 người được vào Gaza, là miền đã bị Israel tàn phá trong các cuộc không tập hồi tháng 7 và tháng 8 năm ngoái, làm cho hơn 2.000 người chết, hầu hết là thường dân, trong số này có 5 trẻ em. Trong số 2 giám mục được vào Gaza, có Đức cha Felix Gemuer, giám mục giáo phận Ban Thụy Sĩ, và Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier bên Đức. Miền Gaza có hơn 1 triệu dân cư, đa số là người Hồi giáo Palestine, và chỉ có 2.500 tín hữu Kitô, hầu hết theo chính thống giáo. Số tín hữu Công giáo còn 200 người. Đây là lần thứ 15 phái đoàn các giám mục Âu Mỹ viếng thăm thánh địa để biết rõ các vấn đề của cộng đồng Kitô địa phương, hầu vận động các công tác cứu trợ từ các nước liên hệ. Ngoài miền Gaza, phái đoàn các giám mục cũng viếng thăm thị trấn Sederot, Bethlehem và thung lũng Kremisan, dừng lại tại các trường học, các trung tâm y tế công giáo.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Thụy Sĩ, đức cha Gmua và ông Edwin Tanner, tổng thư ký hội đồng giám mục Thụy Sĩ, tỏ ra xúc động vì những khó khăn mà dân chúng tại Gaza phải chịu. Hơn 100.000 người không có gia cư, trong khi nhiệt độ xuống đến gần 0 độ ban đêm. Dân chúng sống trong những nhà bị phá hủy hoặc không có cửa sổ, không có sưởi và chỉ có điện 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thật là kinh khủng. Đã có 3 hài nhi chết vì lạnh. Thật là một thảm trạng. Ông Tanner cho biết những người trẻ ở Gaza từ 16 đến 35 tuổi không thể ra khỏi lãnh thổ này và không có tiếp xúc với bên ngoài. Họ tự hỏi tương lai của họ sẽ ra sao. Phái đoàn Thụy Sĩ ngỡ ngàng trước mức độ tàn phá trong cuộc chiến hồi năm ngoái. Trường Công giáo Thánh Gia ở Gaza có 600 học sinh. Trong số này có 80 học sinh Kitô. Phái đoàn các giám mục đã thấy các em học sinh phải chịu giá lạnh, không có sưởi và không thể tập trung được.
Oxford, theo phúc trình của tổ chức quốc tế Open Doors, mở cửa, các tín hữu Kitô trên thế giới có thể sẽ bị bách hại và ngược đãi nhiều hơn. Đây là một tổ chức bác ái được thành lập năm 1955, thuộc nhiều hệ phái Kitô có trụ sở ở Hòa Lan, với mục đích đưa lén kinh thánh vào các nước Đông Âu Cộng sản. Nay hội này hoạt động tại hơn 65 quốc gia và có chi hội tại 24 nước, kể cả Hoa Kỳ và Canada. Phúc trình thường niên do tổ chức này công bố hồi đầu tháng Giêng năm nay trình bày tình trạng của các tín hữu Kitô tại 50 quốc gia và cho biết năm 2014 có mức độ bách hại Kitô hữu cao nhất trong thời đại ngày nay, nhưng hoàn cảnh hiện thời cho thấy tương lai có thể sẽ tệ hại hơn nữa. Ông Joe Smith, chủ tịch phân bộ Anh quốc của tổ chức mở cửa, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 12 tháng Giêng vừa qua rằng các tín hữu Kitô bị bách hại với một cường độ mạnh mẽ hơn trước đây và tình trạng nói chung của họ suy đồi thêm. Trong khi sự bành trướng của phong trào Hồi giáo cực đoan là nhân tố chính tại Trung Đông và Phi Châu, chúng tôi e ngại rằng cuộc bách hại cũng đang xảy ra tại các nước Á Châu và Mỹ Latin, nơi mà trước đây không có bách hại tôn giáo. Phúc trình của tổ chức Open Doors đặt Bắc Triều Tiên lên hàng đầu các quốc gia nguy hiểm nhất đối với các tín hữu Kitô, với 70.000 người đang mòn mỏi trong các nhà tù. Somalia đứng hàng thứ hai trong số các nước bách hại Kitô giáo. Theo phúc trình, cuộc bách hại ở Trung Đông có nguy cơ làm cho Kitô giáo biến mất khỏi miền này. 700.000 tín hữu Kitô đã trốn khỏi Syria từ khi xảy ra chiến tranh tại đây năm 2011, và tại Iraq chỉ còn lại 300.000 Kitô hữu trước các cuộc tấn công của nhóm thánh chiến Hồi giáo ISIS.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco công du mục vụ Sri Lanka.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều hôm qua 12 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường công du Sri Lanka trong 3 ngày, rồi sau đó viếng thăm Philippines cho tới 19 tháng Giêng. Đây là chuyến công du thứ 7 ngoài Italia. Chiếc Airbus 330 của hãng hàng không Alitalia chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã cất cánh rời phi trường quốc tế Fiumicino ở Roma lúc 18:50. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã bay qua không phận của các nước Italia, Albania, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, các vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Ấn Độ. Đức Thánh Cha đã gửi điện tín cho quốc trưởng và nhân dân các quốc gia này. Ngài gửi lời chào thăm và cầu chúc thịnh vượng, hiệp nhất và thiện ích tinh thần cho dân nước Italia. Ngài còn nhớ các kỷ niệm đẹp trong các chuyến viếng thăm Albania, Thổ Nhĩ Kỳ và bảo đảm với các vị lãnh đạo và quốc dân hai nước lời cầu nguyện của Ngài. Đức Thánh Cha nhớ Tổng thống và dân nước Hy Lạp trong lời cầu nguyện và khẩn cầu phước lành, bình an và tươi vui của Thiên Chúa trên Hy Lạp. Ngài cầu xin phước lành, bình an và thịnh vượng của Thiên Chúa cho Tổng thống và dân nước Iran, cho quốc vương và các dân tộc của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho quốc vương Oman và dân chúng, cũng như cho Tổng thống và nhân dân Ấn Độ. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã ra phía sau chào và bắt tay 76 nhà báo và phóng viên quốc tế tháp tùng chuyến viếng thăm của Ngài. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ đối với các nhà báo. Sri Lanka là một quần đảo rộng 65.610 cây số vuông, gồm Ceylon là đảo lớn nhất và vài đảo nhỏ khác như Manar, Velanai và Nedunthivu. Sri Lanka có khoảng 21,2 triệu dân, 75% là người Sinhala, 15% là người Tamil và 9% người Mori.
Giáo phận Colombo có từ năm 1834 và năm 1886 trở thành tổng giáo phận. Tổng giáo phận hiện có gần 7,3 triệu dân, trong đó có hơn 667.000 theo Công giáo, tức chiếm 9,23%. Với 127 giáo xứ, 298 linh mục giáo phận, 279 linh mục dòng, 380 tu huynh, 1.400 nữ tu và 284 đại chúng sinh. Tổng giáo phận có 196 cơ sở giáo dục và 560 cơ sở bác ái. Sau 9 giờ 40 phút bay và vượt chặng đường dài 7.630 cây số, máy bay đã đáp xuống phi trường quốc tế Colombo của Sri Lanka lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, trễ 1 giờ so với chương trình dự định. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka, ông Ariyasena Ravinatha, đại sứ ngoại thường toàn quyền của Cộng hòa Dân chủ Xã hội Sri Lanka cạnh tòa thánh, Đức Hồng y Malcolm Ranjit Palabendite Don, Tổng Giám mục Colombo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sri Lanka, các giám mục, Tổng thống tân cử, một số các vị lãnh đạo, một số tín hữu, một ca đoàn và 2.000 trẻ em. Tổng thống đã đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Hai em bé, một trai một gái, tiến đến quàng vòng hoa màu trắng và màu vàng cho Đức Thánh Cha. Ban quân nhạc đã cử quốc thiều Vatican và quốc thiều Sri Lanka. Đức Thánh Cha và Tổng thống đã vượt qua hàng rào danh dự trong khi đại bác bắn 21 phát chào mừng vị quốc khách. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, tân Tổng thống bày tỏ niềm hân hoan sung sướng của dân nước Sri Lanka được Đức Thánh Cha viếng thăm. Niềm hạnh phúc và hãnh diện này đặc biệt lớn đối với ông là người mới được bầu làm Tổng thống cách đây mấy ngày và bắt đầu nhiệm vụ với chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha. Ông xin Ngài chúc lành cho dân nước Sri Lanka. Đáp từ Tổng thống, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng được viếng thăm Sri Lanka, được gọi là ngọc trai của Ấn Độ Dương vì vẻ đẹp thiên nhiên, sự nồng hậu của người dân và sự khác biệt phong phú của các truyền thống văn hóa và tôn giáo của nó. Đức Thánh Cha cầu chúc Tổng thống những điều tốt đẹp nhất cho các trách nhiệm mới và Ngài đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của các vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo, cũng như ca đoàn và tất cả những ai khiến cho cuộc viếng thăm này có thể xảy ra. Nhấn mạnh đến mục đích chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha nói:
My visit to Sri Lanka is primarily pastoral. As the universal pastor of the Catholic Church, I have come to meet, encourage and pray with the Catholic people of this island. A highlight of this visit will be the canonization of Blessed Joseph Vaz.
Chuyến viếng thăm Sri Lanka của tôi trước hết có tính cách mục vụ, như là chủ chăn hoàn vũ của giáo hội Công giáo, tôi phải gặp gỡ, củng cố và cầu nguyện với dân Công giáo của quốc đảo này. Tột đỉnh của chuyến viếng thăm là việc phong hiển thánh cho chân phước Joseph Vaz, mà gương bác ái Kitô và sự kính trọng đối với mọi người không phân biệt chủng tộc và tôn giáo tiếp tục gợi hứng và dạy dỗ chúng ta ngày nay. Nhưng chuyến viếng thăm của tôi cũng muốn diễn tả tình yêu thương và sự lo lắng của giáo hội đối với mọi người dân Sri Lanka và khẳng định ước mong của giáo hội tích cực tham gia vào đời sống của xã hội này. Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc tới thảm cảnh nội chiến của Sri Lanka. Ngài nói thật là một thảm cảnh trong thế giới ngày nay khi có nhiều cộng đoàn gây chiến với nhau như vậy. Việc không có khả năng hòa giải các khác biệt và bất đồng ý kiến cũ và mới đã dấy lên các căng thẳng chủng tộc và tôn giáo thường đi đôi với bạo lực bùng nổ. Trong nhiều năm trời, Sri Lanka đã biết đến các kinh hoàng của cuộc nội chiến, giờ đây đang tìm củng cố hòa bình và chữa lành các vết thương của các năm đó. Thật không dễ thắng vượt được gia tài cay đắng của các bất công, thù nghịch và mất tin tưởng do xung khắc để lại. Chỉ có thể làm được bằng cách thắng sự giữ với sự thiện và bằng cách vun trồng các nhân đức khuyến khích hòa giải, liên đới và hòa bình. Tiến trình chữa lành cũng cần bao gồm việc theo đuổi sự thật, không phải để mở ra các vết thương cũ, nhưng như là các phương tiện cần thiết nhắm thăng tiến công lý, việc chữa lành và sự hiệp nhất. Các bạn thân mến, tôi xác tín rằng tín hữu của các truyền thống tôn giáo khác nhau có một vai trò nòng cốt trong tiến trình hòa giải và tái thiết hiện nay của đất nước. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau.
For this process to succeed, all members of society must work together. All must have a voice. All must be free to express their concerns, their needs, their aspirations, and their fears. Most importantly, they must be prepared to accept one another, to respect legitimate diversities, and learn to live as one family.
Để cho tiến trình đó được thành công, mọi thành phần xã hội phải làm việc chung với nhau. Mỗi người phải có tiếng nói. Tất cả phải được tự do diễn tả những gì liên quan tới các nhu cầu, các khát vọng và sợ hãi của mình. Điều quan trọng nhất là họ phải được chuẩn bị để chấp nhận nhau, tôn trọng các khác biệt hợp pháp và học sống như một gia đình. Khi người dân biết lắng nghe nhau một cách khiêm tốn và cởi mở, thì việc chia sẻ các giá trị và các khát vọng trở thành rõ ràng hơn. Khác biệt không còn là sự đe dọa nữa, nhưng là suối nguồn của sự phong phú. Con đường dẫn tới công bằng, hòa giải và hòa hợp xã hội trở thành rõ ràng hơn. Trong nghĩa đó, công việc to lớn của sự hòa giải cũng đụng chạm tới các cơ cấu hạ tầng xã hội và đáp ứng các nhu cầu vật chất, và quan trọng hơn nữa là thăng tiến nhân phẩm, tôn trọng các quyền con người và việc tháp nhập tràn đầy mỗi thành phần xã hội. Tôi hy vọng các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo và văn hóa Sri Lanka đo lường mọi lời nói và hành động bởi thiện ích và việc chữa lành mà chúng mang lại, góp phần lâu dài cho sự tiến bộ vật chất và tinh thần của nhân dân Sri Lanka. Kính thưa Tổng thống và các bạn, một lần nữa tôi xin cảm ơn sự tiếp đón của quý vị. Xin cho những ngày chúng ta sống với nhau là những ngày của tình bằng hữu, đối thoại và liên đới. Tôi khẩn cầu phép lành tràn đầy của Thiên Chúa trên Sri Lanka, viên ngọc trai của Ấn Độ Dương, và tôi cầu xin cho vẻ đẹp của nó chiếu sáng trong sự thịnh vượng và hòa bình cho dân tộc này.
Sau lễ nghi chào đón, Đức Thánh Cha đã đi xe jeep bọc kính về tòa sứ thần nằm cách đó 28 cây số. Dọc hai bên đường có ít nhất 300.000 người đứng chào đón Đức Thánh Cha trong bầu khí lễ hội, trong đó cũng có rất nhiều nhà sư Phật giáo và một đoàn 40 con voi trang hoàng rực rỡ như trong ngày lễ hội quốc gia. Về tới tòa sứ thần, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi chốc lát trước khi cử hành thánh lễ riêng. Vì chương trình bị trễ nhiều và trời Sri Lanka nóng tới 31 độ, Đức Thánh Cha đã không đến tòa tổng giám mục cách đó 4 cây số để gặp gỡ các giám mục Sri Lanka. Nhưng Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay mặt ngài đến chào các giám mục cùng với các Hồng Y và tổng giám mục thuộc đoàn tùy tùng. Các vị đã được một nhóm 180 đại chúng sinh và một nhóm vũ công tiếp đón và tặng vòng hoa trong vườn tòa tổng giám mục.
Vào ban chiều lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đã đến thăm xã giao Tổng thống Sri Lanka. Tổng thống Maithripala Sirisena vừa thắng cử hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua với 51,2% tổng số phiếu, trong khi Tổng thống Rajapaksa chỉ được 47,5%. Ông đã chấp nhận ý dân và dọn ra khỏi dinh Tổng thống. Tổng thống tân cử đã làm lễ tuyên thệ ngay sau đó. Ông Sirisena sinh năm 1951, bắt đầu tham gia chính trị năm 1989, trở thành dân biểu của Đảng Sri Lanka Tự Do và từ năm 1994 giữ nhiều chức vụ bộ trưởng. Cho tới tháng 11 năm 2014 vừa qua, ông đã là Bộ trưởng Y tế của Sri Lanka. Tổng thống tân cử Sirisena đã đón Đức Thánh Cha tại cửa chính, sau khi ngài ký tên vào sổ vàng, hai vị lên lầu một để hội kiến riêng. Đức Thánh Cha viết trong sổ vàng, tôi khẩn nài ơn can đảm khôn ngoan và phân định trên những ai phục vụ nhân dân Sri Lanka yêu quý. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống một bản sao bản đồ hàng hải, do ông Bartolome Oliva vẽ năm 1562, gọi là bản Urbinate Latino 283 của Thư viện Vatican. Thù bản này có các trang kích thước 33/23mm, gồm 14 bản đồ hàng hải màu vẽ trên các mảnh da thuộc có phẩm chất rất tốt. Tác giả là ông Bartolome Oliva, thuộc một gia đình chuyên nghề vẽ các bản đồ, hoạt động giữa các năm 1538-1588, nhất là trong tỉnh Messina bên Italia. Bản đồ này được vẽ năm 1562 và cho thấy thế giới như được người Âu Châu biết tới hồi thế kỷ 16. Bộ sưu tập này được Thư viện Vatican mua năm 1657 với các thủ bản khác của Thư viện Urbinate. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha từ biệt Tổng thống để đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế BEMIC gặp gỡ giới lãnh đạo các tôn giáo toàn nước Sri Lanka. Trung tâm BEMIC đã được xây cất giữa các năm 1970-1973 như quà tặng của Trung Quốc cho dân nước Sri Lanka. Ngoài đại thính đường, khu vực triển lãm còn có một ngân hàng, một khách sạn, một thư viện và một học viện nghiên cứu. Năm 2013, Hội nghị các nước trong khối thịnh vượng chung đã nhóm họp tại đây, và năm 2014 tới phiên Đại hội Giới Trẻ Quốc tế. Tại Sri Lanka, Phật giáo chiếm 70% dân số, Ấn giáo chiếm 12,6%, Hồi giáo chiếm 9,7% và Công giáo chiếm 7,16%. Cho tới thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, đa số dân theo Ấn giáo. Các tín hữu Ấn giáo hiện sống tại miền Bắc và miền Đông Sri Lanka, đa số là người Tamil. Phật giáo nguyên thủy Theravada đã được truyền bá năm 246 trước Công nguyên và vào năm 200 trước Công nguyên được tuyên bố là quốc giáo. Từ giữa thế kỷ 19, Phật giáo tái sinh nhờ các phong trào ái quốc. Hồi giáo được phổ biến cho tới thế kỷ 15 nhờ các thương gia Ả Rập kiểm soát các lộ giao thương trong vùng biển Nam Ấn, cho tới khi các thừa sai Francisco và Bồ Đào Nha tới truyền bá tin mừng. Truyền thống kể rằng Thánh Tôma Tông Đồ đã tới Sri Lanka vào thế kỷ thứ nhất sau khi đi ngang qua vùng Kerala và Nam Ấn. Các tài liệu Kitô đầu tiên có từ năm 1322 khi tu sĩ Francisco Odorico da Pordenone ghé Sri Lanka vào năm đó. Rồi từ năm 1517, khi các tu sĩ Francisco tới truyền giáo tại đây.
Trong đại thính đường của trung tâm có các vị lãnh đạo của các tôn giáo và 1.000 tín hữu đại diện các cộng đoàn Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Kitô giáo tham dự. Đức Thánh Cha đã được tiếp đón với các bản nhạc truyền thống do dàn hòa nhạc Hevisi trình tấu. Ngài đã ký tên vào sổ vàng. Đức Thánh Cha viết, với lòng biết ơn đối với cơ may gặp gỡ các vị đại diện các tôn giáo khác nhau hiện diện trên vùng đất này, tôi cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng linh hứng cho sự cộng tác hài hòa cho thiện ích của nhân dân Sri Lanka. Tiếp đến, Đức Cha Cletus Pereira, đặc trách Ủy ban Liên Tôn của Hội đồng Giám mục Sri Lanka, giới thiệu các vị lãnh đạo và phái đoàn của các tôn giáo. Tiếp theo là bài thánh ca Pirit của Phật giáo, rồi lời chúc lành Ấn giáo, Hồi giáo, lời cầu đại kết và diễn văn chào mừng của Hòa Thượng, Thủ lãnh Phật giáo Sri Lanka. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, tôi biết ơn vì dịp may được tham dự cuộc họp này quy tụ giữa các tôn giáo, bốn cộng đoàn tôn giáo lớn tạo thành cuộc sống của Sri Lanka là Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Tôi xin cảm ơn sự hiện diện và tiếp đón nồng hậu của quý vị. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những ai đã dâng lời cầu nguyện và chúc lành. Và một cách đặc biệt, tôi bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Cletus Pereira và Hòa Thượng vì những lời chào nhã nhặn của các vị. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, Ngài đến thăm Sri Lanka theo gót các vị tiền nhiệm Paulo VI và Gioan Paulo II để chứng minh cho tình yêu thương lớn lao và sự lo lắng của Giáo hội Công giáo đối với dân nước Sri Lanka. Và thật là một ơn có thể thăm viếng cộng đoàn Công giáo địa phương, củng cố nó trong niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện và chia sẻ các niềm vui và các khổ đau của nó. Đồng thời cũng là một ơn được gặp gỡ tất cả anh chị em là những người của các truyền thống tôn giáo lớn, cũng chia sẻ với chúng tôi một ước muốn của sự khôn ngoan, của chân lý và sự thánh thiện. Đức Thánh Cha đã trích tài liệu của Công đồng Chung Vatican II khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tôn trọng sâu xa tất cả mọi tôn giáo, vì không phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo đó. Và Ngài tái khẳng định sự tôn trọng chân thành của Giáo hội Công giáo đối với các truyền thống và niềm tin của các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha nói, chính trong tinh thần tôn trọng đó, Giáo hội Công giáo muốn cộng tác với quý vị và với tất cả những người thiện chí trong việc tìm kiếm sự thịnh vượng cho mọi người dân Sri Lanka. Tôi hy vọng chuyến viếng thăm của tôi sẽ giúp khích lệ và đào sâu các hình thức cộng tác liên tôn và đại kết đã được làm trong các năm mới đây. Các sáng kiến này đã cống hiến cơ may đối thoại nồng cốt nếu chúng ta muốn hiểu biết nhau và tôn trọng nhau. Nhưng kinh nghiệm dạy cho thấy rằng, để cho cuộc đối thoại được hữu hiệu, nó còn phải được xây dựng trên việc trình bày trọn vẹn và ngay thẳng các sáng kiến của chúng ta. Chắc chắn cuộc đối thoại như thế sẽ làm nổi bật lên các khác biệt trong các niềm tin, truyền thống và thực hành của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta liêm chính trong việc trình bày các sáng kiến của mình, chúng ta sẽ có thể trông thấy rõ ràng hơn những gì chúng ta có chung. Các con đường mới sẽ mở ra cho sự quý trọng, cộng tác với nhau và cả tình bằng hữu nữa.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài diễn văn, các phát triển tích cực trong quan hệ liên tôn và đại kết có một ý nghĩa đặc biệt và cấp bách tại Sri Lanka. Vì trong quá nhiều năm trời, người dân nước này đã là nạn nhân của nội chiến và bạo lực. Điều cần thiết hiện nay là việc chữa lành và sự hiệp nhất, chứ không phải là các xung đột hay các chia rẽ mới. Chắc chắn việc thăng tiến chữa lành và hiệp nhất là một dấn thân cao quý, bổn phận của tất cả những ai quan tâm đến thiện ích của quốc gia và toàn gia đình nhân loại. Tôi hy vọng rằng sự cộng tác liên tôn và đại kết sẽ chứng minh rằng để sống trong hòa hợp với các anh chị em mình, người ta không được quên căn tính của chủng tộc hay tôn giáo của mình. Có biết bao nhiêu kiểu để tín đồ các tôn giáo khác nhau thực hiện việc phục vụ này? Có biết bao nhiêu nhu cầu cần đáp ứng với dầu thoa dịu của tình liên đới? Tôi đặc biệt nghĩ tới các nhu cầu vật chất và tinh thần của người nghèo, người bần cùng, của những ai âu lo chờ đợi một lời an ủi và hy vọng. Ở đây tôi nghĩ tới nhiều gia đình tiếp tục khóc than các người thân đã chết. Nhất là trong lúc này của lịch sử quốc gia anh chị em, có biết bao nhiêu người thiện chí kiếm tìm tái thiết các nền tảng luân lý của toàn xã hội. Ước chi tinh thần cộng tác gia tăng giữa các vị lãnh đạo của các cộng đoàn tôn giáo khác nhau, tìm ra sự diễn tả trong một dấn thân đặt để sự hòa giải giữa mọi người dân Sri Lanka vào trong mọi cố gắng canh tân xã hội và các cơ cấu của nó. Vì thiện ích của hòa bình không thể cho phép các niềm tin tôn giáo bị lạm dụng cho lý do của bạo lực hay chiến tranh. Chúng ta phải rõ ràng và không mập mờ trong việc mời gọi các cộng đoàn của chúng ta sống trọn vẹn các điều luật của hòa bình, và tố cáo các hành động bạo lực khi chúng bị vi phạm. Các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và sự chú ý của các bạn. Ước chi cuộc gặp gỡ huynh đệ này củng cố chúng ta tất cả trong nỗ lực sống trong hòa hợp và phổ biến các phúc lành của hòa bình.
Đức Hồng Y Ranjit đã cùng Đức Cha Pereira dẫn Đức Thánh Cha tới chào và bắt tay hai vị đại lão hòa thượng. Sau khi chào tạm biệt mọi người, lúc sau 19 giờ, Đức Thánh Cha đã lên xe trở về tòa sứ thần cách đó 2 cây số để dùng bữa tối, kết thúc ngày thứ nhất viếng thăm Sri Lanka. Báo chí Sri Lanka đã hết lời ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco như là vị lãnh đạo và là người hầu hạ, cúi xuống rửa chân cho người nghèo. Ngoài các bài tường thuật thông tin tức và giải thích cho người dân Sri Lanka biết Đức Thánh Cha Francisco là ai, nhiệm vụ của ngài là gì, ảnh hưởng của ngài ra sao, các báo còn in rất nhiều bích chương với hình của Đức Thánh Cha và các lời chú thích. Thứ Tư, 14 tháng Giêng hôm nay, Đức Thánh Cha có 2 sinh hoạt chính. Ban sáng lúc 8 giờ rưỡi, ngài chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho chân phước Joseph Vaz tại công viên Greenfield Green, và ban chiều Đức Thánh Cha đi thăm đền thánh Đức Bà Mân Côi Madu cách Colombo 250 cây số. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết các sinh hoạt này trong các buổi phát ngày mai. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đại Cương về cơ cấu thánh lễ.
Linh mục Nazareno Rocchi, một thừa sai Italia làm việc truyền giáo từ gần 50 năm nay tại Nhật Bản và coi sóc sứ đạo Ensai cách thủ đô Tokyo 100 cây số. Cha kể lại rằng, một hôm có một giáo sư đại học trẻ người Nhật xin gặp tôi mỗi tuần 2 buổi tối để thảo luận về các vấn đề tôn giáo và phúc âm, mặc dù ông chưa phải là tín hữu Kitô. Các cuộc thảo luận như vậy kéo dài hơn 1 năm. Viên giáo sư đó bày tỏ cho tôi những vấn nạn và thắc mắc về tôn giáo, đồng thời xin tôi giải thích về phúc âm, về giáo hội và giáo huấn luân lý của Chúa Kitô. Sau hơn 1 năm, tôi cảm thấy viên giáo sư thông minh đó có vẻ sẵn sàng đón nhận bí tích rửa tội, nên tôi hỏi xem ông ta có muốn rửa tội và gia nhập giáo hội công giáo hay không. Tôi ngạc nhiên vì thấy ông ta lịch sự từ chối, và từ đó tôi không thấy ông lui tới gặp tôi nữa. Cha Rocky kể tiếp, 10 tháng sau khi tôi hầu như đã quên viên giáo sư đó, thì một hôm ông ta trở lại gặp tôi và nói, thưa cha, cha đã thuyết phục được con, bây giờ con sẵn sàng đón nhận bí tích rửa tội, và con cũng đã chuẩn bị vợ con và 2 đứa con của con nữa. Nghe đến đây tôi rất ngạc nhiên và hỏi xem điều gì đã làm cho ông ta thay đổi ý kiến như vậy. Ông đáp, trong những tháng qua con đã âm thầm quan sát xem cha đã sống như thế nào. Cha đã từng nói với con là cha dâng thánh lễ một mình trong nhà thờ mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng. Đó cũng là giờ con ra ga xe lửa để tới Tokyo dạy học. Vì thế con vẫn có dịp đi qua nhà nguyện của cha. Con dừng lại một lát, nhìn vào cửa sổ xem cha làm gì trong đó. Bao giờ con cũng thấy cha ở trong nhà nguyện cầu nguyện, hầu như lần nào cũng chỉ có một mình. Vào đúng lúc 7 giờ, cha làm lễ thật sốt sắng. Rồi con cũng dò hỏi nhiều người khác về cách sống của cha như thế nào. Qua những cuộc điều tra đó con thấy quả thực cha đã tin và sống những điều cha đã dạy con. Nếu cha tin thực như thế thì con cũng phải tin. Xét về mặt kiến thức thì con đã xác tín về chân lý phúc âm. Nhưng con muốn xem cha có sống phúc âm thực sự hay không. Kính thưa quý vị thính giả, cha Rocky không những là nhà truyền giáo bằng lời giảng dạy nhưng còn bằng chính cuộc sống của cha. Dù có giáo dân dự lễ hay không, cha vẫn sống xác tín, thánh lễ là trung tâm và là tột đỉnh của đời sống Kitô giáo. Đó không phải là việc đạo đức riêng tư, và cha dâng lễ trong niềm kết hiệp với toàn thể giáo hội. Tiếp tục loạt bài về bí tích thánh thể hôm nay, chúng tôi xin gửi lại những nét đại cương trong cơ cấu thánh lễ.
Việc cử hành thánh lễ gồm 2 phần chính, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. 2 phần này liên hệ chặt chẽ với nhau đến độ họp thành một thành vi phụng tử duy nhất. Thực vậy, bàn tiệc được thiết lập cho chúng ta trong thánh lễ vừa là bàn tiệc lời Chúa và đồng thời cũng là bàn tiệc mình máu Thánh Chúa. Trong lời Chúa có công bố giao ước của Thiên Chúa và trong phụng vụ thánh thể, giao ước ấy được trình bày lại như một giao ước mới và vĩnh cửu. Trong lời Chúa, lịch sử cứu độ được gợi lại bằng lời nói. Trong phụng vụ thánh thể, lịch sử ấy được tái diễn qua các dấu chỉ bí tích. Vì thế, cần luôn nhớ rằng lời Chúa được giáo hội đọc và rao giảng trong phụng vụ, một cách nào đó đều dẫn đưa tới hy tế giao ước và bàn tiệc hồng phúc là thánh thể. Do đó, việc cử hành thánh lễ, trong đó chúng ta nghe lời Chúa, dâng hiến và lãnh nhận thánh thể, họp thành một thành vi duy nhất của việc phụng tự Chúa. Nhờ đó, lễ hy sinh được dâng lên cho Thiên Chúa và ơn cứu độ sung mãn được thông ban cho con người. Giáo phụ Origene cũng nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa việc lắng nghe lời Chúa và rước lễ khi khẳng định rằng, anh em vốn có thói quen tham dự các mầu nhiệm của Chúa, anh em biết cần phải cung kính khi rước Chúa như thế nào để khỏi làm rơi dù là một mụn bánh nhỏ. Anh em cảm thấy có lỗi và thực sự là anh em có lỗi nếu việc làm rơi bánh thánh xảy ra vì sự lơ là của anh em. Cũng vậy, làm sao việc lơ là với lời Chúa có thể không trầm trọng cho bằng việc lơ là với mình thánh của Ngài? Cũng vì thế, các tín hữu không những được mời gọi tham dự thánh lễ trong ngày của Chúa, nhưng còn phải hiện diện ngay từ đầu lễ để lắng nghe trọn vẹn phần phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta hoán cải.
Thánh lễ được bắt đầu với phần dẫn nhập gồm có nghi thức tiến vào, lời chào của vị chủ tế, nghi thức thống hối tội lỗi để xin ơn tha thứ, với ý thức mạnh mẽ rằng cá nhân và cả cộng đoàn tín hữu đều cần đến lòng từ bi yêu thương của Chúa Cha. Đấng chẳng những luôn sẵn sàng đón nhận, nhưng còn truyền mở tiệc khi người con hoang đàng trở về nhà Cha. Tiếp đến, kinh vinh danh được hát hoặc đọc lên trong những lễ kính và lễ trọng. Kinh này nhắc lại bài ca của các thiên thần trong đêm Giáng sinh ở Bethlehem và biểu lộ tâm tình thờ lạy Thiên Chúa, chúc tụng, cảm tạ, cầu khẩn trước Kitô đấng xóa tội trần gian. Lời nguyện của ngày lễ, lời nguyện này có một cơ cấu hướng về ba ngôi Thiên Chúa, nghĩa là lời nguyện luôn luôn được dâng lên trước Cha nhân danh trước Kitô con của Ngài, là đấng hằng sống và hằng trị cùng với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta và ban cho chúng ta ánh sáng để hiểu mầu nhiệm chúng ta cử hành và ban sức mạnh để làm chứng cho mầu nhiệm ấy. Phụng vụ lời Chúa chủ yếu gồm các bài đọc kinh thánh được xen kẽ bằng thánh ca. Qua các bài đọc sách thánh, được giải thích bằng bài giảng, Thiên Chúa nói với dân Ngài và nuôi dưỡng họ bằng sức sống thiêng liêng của Ngài. Chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong lời Ngài giữa các tín hữu. Thánh vịnh đáp ca là lời đáp lại của cộng đoàn và kinh Alleluia chào kính sự hiện diện của Chúa trong tin mừng. Việc tuyên xưng đức tin hay là kinh tin kính nói lên tâm tình gắn bó của cộng đoàn tín hữu với lời Chúa mà họ vừa nghe công bố trong các bài đọc sách thánh và trong bài giảng. Trong lời nguyện cho mọi người hay cũng được gọi là lời nguyện giáo dân, các tín hữu thi hành trước linh mục chung của mình khi cầu nguyện cho tất cả mọi người, nhất là những người đau khổ.
Phụng vụ thánh thể gồm ba phần là nghi thức chuẩn bị, kinh nguyện thánh thể và phần hiệp lễ. Trong nghi thức chuẩn bị, bánh, rượu, nước được mang lên bàn thờ giữa tiếng hát và lời kinh. Phần này kết thúc bằng lời nguyện trên lễ vật. Đây là lời cầu đầy tâm tình tín thác, cầu xin Chúa Cha tiếp nhận những lễ vật mà chính Ngài đã đặt trong tay giáo hội và dùng quyền năng của Ngài biến thành bí tích cứu độ. Và nhờ Chúa Kitô trung gian làm cho các tín hữu được trở nên hoàn thiện trong tình hiệp nhất với Ngài và với nhau, để Thiên Chúa trở thành tất cả trong mọi sự. Với kinh nguyện thánh thể là kinh tạ ơn và những lời truyền phép, chúng ta đi vào trọng tâm và tột đỉnh của việc cử hành thánh lễ. Kinh tiền tụng cảm tạ Chúa vì toàn thể công trình cứu chuộc và nhấn mạnh tới mầu nhiệm được cử hành trong ngày hôm đó. Bài ca Thánh, Thánh, Thánh liên kết tiếng nói của chúng ta với lời chúc tụng của các quyền thần trên trời. Lời cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Ngài xuống trên lễ vật để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô. Trong lời truyền phép, do lời nói và hoạt động của Chúa Kitô, mình và máu Ngài hiện diện trên bàn thờ dưới hình bánh và hình rượu, và làm cho lễ hy sinh Ngài đã dâng trên thánh giá một lần cho tất cả được hiện diện một cách thiêng liêng. Trong lời tưởng niệm sau đó, giáo hội kính nhớ cuộc khổ nạn, sự sống lại và lên trời hiển vinh của Chúa Giêsu Kitô, rồi giáo hội dâng lễ vật lên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thần. Việc tưởng nhớ người sống và kẻ chết, cũng như lời cầu nguyện tiếp đó, nói lên sự kiện thánh lễ này được cử hành trong niềm hiệp thông với toàn thể giáo hội và với các thánh trong mọi thời đại. Câu tụng ca kết thúc tóm tắt toàn thể lời kinh tạ ơn và được kết thúc bằng tiếng Amen của cộng đoàn. Phần hiệp lễ được mở đầu với kinh lạy cha gồm 7 lời cầu. 3 lời đầu tiên liên hệ tới chính Thiên Chúa. Xin cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 4 lời sau liên quan đến những nhu cầu vật chất và tinh thần của chúng ta. Kinh lạy cha được nối tiếp với lời kinh, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Kinh này có từ thế kỷ thứ 5 và được soạn tại Roma, đang phải chịu sự xâm lăng của dân Manji. Tai ương lớn nhất là mất bình an. Bao dân tộc trên thế giới biết rõ điều đó khi họ thường sống trong tình trạng kinh hoàng, phá hoại, đói khát, chiến tranh và chết chóc. Do lòng từ bi, Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi là căn nguyên của mọi sự ác và tai ương. Nghi thức chúc bình an và bẻ bánh nói lên rằng khi chia sẻ cùng một bánh thánh, chúng ta được liên kết với nhau chặt chẽ hơn trong niệm thể duy nhất của Chúa Kitô. Kinh lạy chiên Thiên Chúa đi kèm nghi thức này được kết thúc bằng lời cầu khẩn, xin ban bình an cho chúng con. Sau phần hiệp lễ, một lời nguyện cuối cùng xin Chúa cho bí tích thánh thể sinh hoa trái trong chúng ta. Lời chào kết thúc và phép lành của vị chủ tế kèm theo lời giải tán các tín hữu chấm dứt việc cử hành thánh lễ. Những nghi thức trên đây nhắc nhớ rằng những người tham dự thánh lễ phải tiếp tục sống trong tinh thần tạ ơn.
Laudetur Jesus Christus.